Phật tử mỗi nửa tháng trong lúc tụng giới thường phải kiềm điểm cử tội với nhau. Nếu có tội bảo phải sám hối. Nếu có người không thừa nhận lỗi lầm của mình, không thành tâm tiếp thọ sự trị phạt của chúng tăng, sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn, không cho cộng trú. Đây là một điểm chúng ta nên biết, là có những cái trường hợp mình nói lỗi được chứ, nhưng mà mình phải nói lỗi đúng pháp, tức là nói lỗi để sửa đổi, mà phải có cái trí huệ để biết là nói được có ích lợi hay không, chứ không phải cứ nổi tâm sân hận lên là nói bừa nói càn, rồi cứ lý luận tùm lum ra để bào chữa cho chính mình. Mình phải nói lỗi đúng pháp, đúng nói theo đúng trong cái pháp luật của Đức Phật. Cho nên tăng đoàn trong Phật giáo trước cũng như sau luôn luôn giữ không khí hòa hợp, an vui, thanh tịnh tuyệt đối, không cho người phạm giới tồn tại trong tăng đoàn. Nhưng việc làm này cùng với việc dùng tâm tư hận tư thù của riêng mình, không sợ tội phước nhân quả và đi giao nói tội lỗi của người, dùng những lời ác độc đi giao nói chỉ e sợ không được sâu rộng. Hai việc này có điểm bất đồng rất lớn, không nên xen lộn và cho là giống nhau. Bồ Tát lấy việc lợi tha làm trách nhiệm của mình. Khi chúng sinh có lỗi lầm gì, phải vì họ mà che giấu, không nên moi móc giao nói, rồi dần dần mới khuyên răn cảm hóa để chúng sinh ấy cải quá tự tân, tức là cải cái lỗi lầm để mà làm cho con người mình nó thanh tịnh trở lại, trở thành một người rất tốt ở trong Phật Pháp. Khi thấy chúng sinh có những công đức gì, phải cực lực tuyên dương khích lệ chúng sinh ấy đi làm thiện sự một cách tích cực, khiến cho thiện hạnh của chúng sinh ngày một tăng trưởng. Vì thế bất cứ trường hợp nào cũng không nên đi giao nói tội lỗi của hành giả trong tứ chúng. Nếu Bồ Tát giao nói tội lỗi trong tứ chúng, dù là có thật hay sự bịa đặt, nếu giao nói trọng tội thì thành trọng tội, nói lỗi khinh thì thành tội khinh. Dù những tội lỗi là sự thật, đi giao nói cũng phạm tội lưỡng thiệt, thượng phẩm và tội ác khẩu. Nếu tội lỗi không có thật, chỉ là bịa đặt, trồng thêm một tội vọng ngữ, như thế buông lung khoái ý giao nói tội lỗi của tứ chúng, tổn hại cho người thế nào tạm gác qua không cần luận đến. Trước tiên chính mình đã tạo khẩu nghiệp rất nặng, như thế làm sao lại muốn đi giao nói tội lỗi của người, và khổ gì mà lại làm như thế. Nếu đi giữ giới giao nói tội lỗi của tứ chúng là nghiêm trì tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Không giao nói tội lỗi của tứ chúng thuộc về nhiếp luật nghi giới. Thường sinh khởi tâm từ bi thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Dạy người sinh tín tâm lành đối với đại thừa thuộc về nhiếp chúng sinh giới. Vì thế nếu hủy phạm giới giao nói lỗi của tứ chúng là trái nghịch với tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, thì tư cách của Bồ Tát bị mất hẳn. Thế thì chúng ta đối với giới này không thận trọng chú ý giữ gìn hay sao? Đặc biệt là hành giả Bồ Tát đối với giới điều này lại càng lưu tâm giữ gìn cho nghiêm cẩn. Nhưng làm thế nào mới là không giao nói tội lỗi của tứ chúng? Đối với Bồ Tát xuất gia và tại gia cùng tỳ kheo, tỳ kheo ni có việc lành dầu chỉ mảy may cũng phải cực lực tùy hỷ tán thán. Như các vị không có thiện hạnh gì cũng thường phải nghĩ đến thiện pháp trong Phật tánh của họ mà tán thán. Như trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đã dạy chúng ta như thế. Do đó tự nhiên không bao giờ chúng ta đi giao nói tội lỗi của tứ chúng. Tức là trái lại, chúng ta phải luôn luôn tán thán tứ chúng. Mà nếu họ không có một đức hạnh gì để tán thán, thì chúng ta phải tán thán cái thiện pháp ở trong Phật tính của họ. Chúng ta phải nên nhớ như vậy. Giao nói tội lỗi của tứ chúng là một tội ác rất nặng, quả báo phải cảm thọ ở tương lai thế nào. Kinh dạy người ấy bị đọa vào địa ngục bạt thiệt, bị rút lưỡi hoặc canh thiệt kéo lưỡi cho trâu cày. Những khổ thống phải cảm thọ như thế thật nói không hết được. Nếu luận về tội lưỡng thiệt, tương lai sẽ chịu báo ứng không lưỡi hay trăm lưỡi. Còn luận tội ác khẩu thì đời hiện tại bạn nói chuyện xấu của người, làm cho người với người sinh ra bất hòa, tương lai bị đọa địa ngục. Từ địa ngục ra khỏi chuyển sinh làm người, chiêu cảm quả báo quyến thuộc bất hòa, gây gổ gia đình xáo trộn, ngửa nghiêng không an vui. Nên Trung Hoa có câu: họa tùng khẩu xuất, tức là tất cả tai họa từ miệng mà ra. Cái lưỡi con người là cái búa chém thân mình, cho nên làm người trên thế gian này với lời nói phải hết sức kiểm điểm và thận trọng, không nên buông lung khoái ý hại người trong hiện tại và xem thường khổ quả phải chịu của thân sau. Kết thành tội của giới này cũng phải đủ 6 duyên phân biệt như sau. Thứ nhất là chúng sinh, thì cũng gồm 3 phẩm sai khác. Trong ấy chúng sinh 2 phẩm thượng và trung. Nếu bạn giao nói tội lỗi của người đã thọ giới Bồ Tát và tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là phạm căn bổn trọng tội. Nếu nói tội của người chưa thọ giới Bồ Tát và tỳ kheo ni, chỉ phạm tội khinh cấu. Chúng sinh ở hạ phẩm, có chỗ nói là dù chúng sinh ấy có giới hay không giới, bạn đi giao nói chỉ phạm tội khinh cấu. Có chỗ nói nếu nói tội chúng sinh đã thọ Bồ Tát giới phạm trọng tội, nhưng không nhất định là bị mất giới thể. Người không có tội mà nói họ là có tội là phạm trọng tội, còn người có thật phạm trọng tội mà đi giao nói tội lỗi của họ sẽ như thế nào? Nếu thật mà họ phạm trọng tội mà người ấy giới thể đã mất rồi, giao nói tội lỗi của họ thì mình chỉ phạm tội khinh cấu. Nếu giới thể của họ chưa mất, hoặc giới thể đã mất nhưng đã đúng pháp thọ trở lại, giao nói tội lỗi của người ấy phạm căn bổn trọng tội. Tức là đối với người có tội rồi thì tùy theo là người đó có mất giới thể hay chưa. Mà nếu họ mất rồi thì mình bị khinh cấu, mà nếu họ chưa mất thì mình nói tội của họ, mình bị phạm trọng tội. Duyên thứ hai để dựa vào đó mà kết tội nặng nhẹ hay là có hay không có tội, đó là chúng sinh tưởng. Duyên này cũng có 6 câu. Chúng sinh thật là chúng sinh mà mình cũng biết đó là chúng sinh. À, mình đi mình nói, mình biết là chúng sinh có giới, mà mình đi mình nói lỗi thì mình phạm trọng tội. Còn chúng sinh đó mà mình nghi là chúng sinh có giới nhưng mà họ có giới thật, thì mình có nói mình cũng bị phạm trọng tội. Chúng sinh tưởng không phải là chúng sinh và không giới, tức là thứ nhất họ là một chúng sinh mà mình lại nghĩ họ không phải là chúng sinh và mình cho là họ không có giới, thì mình nói mình chỉ bị phạm khinh cấu tội. Còn chẳng phải là chúng sinh, tức là ba trường hợp sau đều chẳng phải là chúng sinh hết, nhưng mà mình tưởng là chúng sinh và mình nghĩ là có giới. Trường hợp thứ hai cũng chẳng phải chúng sinh nhưng mà mình nghi là chúng sinh và mình tưởng là có giới. Trường hợp thứ ba là chẳng phải chúng sinh nhưng mà mình tưởng đó là chúng sinh mà mình cho đó là chúng sinh không có giới. Thì ba loại này á, mình cũng chỉ bị phạm tội khinh cấu khi mình nói lỗi của họ. Còn nhân duyên thứ ba để mà kết thành tội đó là thuyết tội tâm, tức là cái tâm đi nói cái tội của người ta. Duyên này có hai loại. Một là cái tâm hãm một, mục đích muốn cho người ấy mất hết danh dự lợi dưỡng, không còn chỗ đứng trên xã hội này nữa. Tức là tâm của mình đó là hãm, là kềm hãm người ta một, chôn vùi người ta, tức là muốn cho người ta chết luôn, không còn một cái gì để mà có mặt mũi nào mà đứng trên cái mặt đất này nữa. Đó là cái tâm này là cái tâm ác. Có cái tâm này là kết thành trọng tội. Tâm thứ hai là tâm tự phạt, là mục đích muốn người ấy bị những hình phạt đánh đập trói cột, phải thọ lại nỗi thống khổ thê thảm. Cái trên là cái hủy hoại danh dự, cái dưới là cái mà đau đớn cho thân thể. Tức là mình biết là nói ra là người đó sẽ bị trừng phạt một cách đau đớn, thì mình muốn cho người đó bị đau đớn. Hai tâm này mà mình với hai tâm này mà đi giao nói tội lỗi người ta là bị phạm căn bổn trọng tội. Trường hợp thứ tư để kết thành tội trọng hay tội nhẹ hay có hay không có tội, đó là sở thuyết quá, tức là những cái điều mình đã đi nói, những cái lỗi lầm mà mình nói ra, là những việc tội lỗi cùng với tên của những tội lỗi mình đã giao nói. Tức là tên của những tội lỗi đó như là tội ba la di, tội nhẹ khinh suất, hay là tội phạm nhiễm ô, hay là không phạm nhiễm ô chẳng hạn. Đó là những cái tên của tội á. Chỉ cho những việc sát đạo dâm, vọng uống rượu ăn thịt, những tên tội giao nói bên đại thừa như là ngũ nghịch thập trọng và khinh cấu, bên tiểu thừa thì ngũ thiên thất tụ vân vân. Trong khi giao nói tên tội trọng, những việc tội trọng mà trong ý tưởng của bạn cho là trọng tội, nghi là tội trọng thì phạm trọng tội. Nếu bạn chỉ tưởng là tội khinh thì chỉ phạm tội khinh cấu, tức là nhiều khi mình không rành về giới luật. Mình đi mình nói bảo cái ông A đó ông phạm trọng tội, ông phạm ba la di tội vì ông uống rượu. Nhưng mà thực ra là mình đã hiểu lầm, vì giới uống rượu ở trong Bồ Tát giới chỉ là giới khinh thôi. Mà đây mình sẽ nói thành ra là giới nặng. Thành ra như vậy mình bị phạm tội khinh cấu. Còn tên tội khinh, sự việc khinh, nếu bạn tưởng là khinh thì bạn thì phạm khinh cấu, hoặc nghi là khinh thì phạm khinh cấu. Như bạn tưởng là trọng mà đi giao nói thì phạm tội trọng. Nhưng mà ngược lại với các tên của tội khinh, tức là cái tội khinh cấu không thôi mà mình lại nghĩ đó là cái tội nặng rồi mình gán cho người ta, thì mình vẫn bị phạm tội nặng như thường. Thành ra cái vấn đề là mình nói ra tội gì không quan trọng bằng cái tâm của mình. Nhiều khi mình nói là ồ cái ông đó ông phạm cái tội ăn ngũ tân, nhưng mà trong tâm mình nghĩ cái tội ăn ngũ tân là cái tội nghĩa là nặng nhất, nhưng mà trong Bồ Tát giới lại chỉ thuộc giới nhẹ. Thì mình nói ra như vậy nó nghe ở trên miệng lưỡi mình là giới nhẹ, nhưng mà cái tâm ý của mình muốn giao nói cái lỗi nặng của người ta, thành ra mình vẫn bị phạm tội trọng như thường. Đồng là giao nói tội lỗi nhưng rốt ráo phạm, khinh hay trọng cứ xem tư tưởng của bạn đương thời thế nào để quyết định, không nên cứ một mặt mà luận. Nhân duyên thứ năm, để mà dựa vào đó mà phán tội trọng nhẹ hay là có hay không có tội là sở hướng nhân. Duyên này xem bạn đối với người giao nói, người nào giao nói để định đoạt khinh hay trọng. Nếu mà đối với thượng và trung phẩm chúng sinh, như đối với người không thọ giới Bồ Tát mà mình giao nói tội lỗi của thất chúng Bồ Tát, hoặc với người họ chưa có thọ giới tỳ kheo mà mình đi giao nói tội lỗi của hai chúng tỳ kheo, thì mình phạm trọng tội vô cùng. Tức là mình nói lỗi của tỳ kheo với cái người chưa thọ tỳ kheo, mình nói lỗi của thượng và trung phẩm chúng sinh á, đối với những người chưa thọ Bồ Tát giới, thì mình bị tội trọng. Còn hạ phẩm chúng sinh dù có giới không có giới, nhưng với chúng sinh này nói tội lỗi của tứ chúng thì chỉ phạm tội khinh. Vì với chúng sinh này sự tổn thất thiệt hại của tứ chúng không sâu rộng lắm, không có ảnh hưởng lớn lắm. Còn trường hợp thứ 6, để mà dựa vào đó phán xét tội lỗi nặng nhẹ có hay không có phạm, đó là tiền nhân lãnh giải. Tức là cái người trước mặt mình, người ta phải hiểu rõ cái lời nói của mình. Là lúc bạn giao nói tội lỗi của tứ chúng, người trước mặt hoàn toàn phải lãnh hội, hiểu rõ, biết bạn giao nói tội lỗi của người nào, hoàn thành khẩu nghiệp giao nói tội lỗi của bạn, lúc ấy mới kết tội. Chứ nếu mình cứ nói bâng quơ, nói nhăng, nói cuội, cái người ta nghe, người ta chẳng hiểu là mình muốn nói cái gì hết, thì nó không kết thành tội. Thì khi nào người đó người ta hiểu là à, cái ông A đó là phạm ba la di tội, cái ông B đó phạm tội khinh cấu, thì lúc bây giờ nó mới thành trọng tội của mình. Lại còn tùy theo mỗi lời mà kết tội, cũng tùy theo người nhiều ít mà kết tội. Nếu lúc bạn giao nói tội lỗi của người ấy trong tứ chúng, nhưng người nghe hoàn toàn chưa hiểu rõ lý thú lời nói của bạn, thì chỉ kết tội phương tiện. Ở đây có người hỏi rằng Bồ Tát nếu giao nói tội lỗi của ngoại đạo để họ đừng mê hoặc dối gạt chúng sinh, như thế có phạm tội hay không? Đáp: không. Trường hợp này chẳng những không phạm căn bổn trọng tội, lại chính là đại nguyện phương tiện tồi tà hiển chánh của Bồ Tát. Tồi tà là bẻ gãy cái tà, hiển chánh là hiển rõ cái chính. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát có bổn phận cứu độ chúng sinh, quyết không để cho chúng sinh lạc vào đường tà ác mà ngoại đạo là những người dẫn dắt chúng sinh đi trên con đường tà ác ấy. Nếu Bồ Tát không đem những lỗi lầm của ngoại đạo chỉ ra, thì chúng sinh làm sao biết đâu phải đâu quấy mà quay đầu bước trở lại con đường quang minh chính đại Phật Pháp. Lại có người hỏi, nếu có ác tỳ kheo làm việc không đúng pháp, chúng sinh không biết việc làm của tỳ kheo phi pháp lại cho là rất đúng và bắt chước theo. Bồ Tát thấy như thế không muốn cho chúng sinh bắt chước, để mà tương lai phải cảm thọ các khổ quả, đem tội ác của tỳ kheo kia nói cho chúng sinh bắt chước theo tỳ kheo ấy được rõ có phạm trọng tội hay không. Đáp: không. Trường hợp này chẳng những không phạm căn bổn trọng tội, mà chính là việc làm rất là uyển chuyển, khiến thiện trừng ác của đại sĩ, không phải vì tâm tư thù mà giao nói tội lỗi của người. Nhưng có điều phải lưu tâm phân biệt là chỉ có hàng Bồ Tát xuất gia mới được phép đi giao nói tội lỗi của ác tỳ kheo như vậy. Còn Bồ Tát tại gia dù tỳ kheo ấy không đúng pháp như thế nào vẫn không được đi phép đi giao nói. Lại có người hỏi, Bồ Tát có hai, xuất gia và tại gia. Bồ Tát tại gia nhiều hơn xuất gia và có thể phục vụ bất cứ từng lớp nào, giai cấp nào trong xã hội. Có Bồ Tát tại gia làm quan trong quốc gia, thấy các quan trong chính phủ làm nhiễu hại nhân dân. Nếu để trường kỳ như vậy, sinh linh sẽ bị đổ thán vì không muốn nhân dân bị hại. Bây giờ Bồ Tát mới nhằm vào từ bi của mình, đem tất cả âm mưu làm hại nhân dân của họ.